có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Phương Quỳnh và Nhã Quyên kính chào quý thính giả. Xin mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có những niềm riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên kính chào cô Bích Ti. À, hôm nay cô có khỏe không cô?
Cảm ơn Phương Quỳnh và cô Bích Ti vẫn khỏe. Xin chào Phương Quỳnh và Nhã Quyên. Và Bích Ti cũng xin kính chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình ngày hôm nay. Bên đó thì thời tiết như thế nào hả Phương Quỳnh?
Dạ cảm ơn cô Bích Ti. Nhiệt độ Dallas hôm nay thấp nhất là 65 độ và cao nhất là 89 độ. Bắt đầu vào mùa hè rồi nên hứa hẹn sẽ ngày càng nóng hơn đó thưa cô.
Đúng như vậy, phía bên này cũng vậy thôi. Mấy ngày nay trời cũng bắt đầu nóng rồi, thì nhiều nhà cũng bắt đầu mở máy lạnh rồi. Đấy thì cái thời tiết bên Cali này là nó cũng nóng rồi lạnh, buổi tối thì mát lắm, rất là mát, tương đối là cũng tốt với khí hậu bây giờ, thành ra bên này họ chơi thể thao suốt ngày suốt đêm cũng được nữa. Và cũng mừng là bên Dallas kỳ này cũng thời tiết cũng là rất là khá. Mùa hè sắp đến rồi, các em nó cũng sắp sửa nó nghỉ học, nhiều trường đã nghỉ học hết rồi. Và nhất là bên quận Cam này thì bắt đầu tuần này là đã bắt đầu, tuần này tuần tới là bắt đầu có cái chợ đêm đó. Bởi vì các em học sinh nó được nghỉ học trong vòng 3 tháng, thành ra chợ đêm năm nào cũng vậy. Ở ngay trên Little Sài Gòn, trên cái phố Bonsa mà các quý vị qua đây chắc quý vị quen thuộc với phố Bonsa rồi. Đã đi vào lịch sử của người dân tị nạn Việt Nam chúng ta. Có rất nhiều bài hát đã làm về, có nhắc đến phố Bonsa. Thành ra là không thể nào thiếu Little Sài Gòn cũng như là thiếu Bonsa trong cái lịch sử tị nạn của chúng ta được. Vâng, và trước khi Bích Ti có một cái lá thư thì Bích Ti hôm nay cũng sưu tầm được, để Bích Ti xem có một cái lá thư tình rất là hay của các quý vị. Chắc cũng nghe nói những bức thư tình hay nhất thế giới, thì trong đó có một số thư tình của các nhà phải nói là nổi tiếng thế giới, chẳng hạn như của Napoleon đã gửi cho Josephine rất là nhiều thư trong lúc mà hai người yêu nhau đó. Thì có một cái lá thư để Bích Ti đọc lên cho quý vị nghe để tặng tất cả các quý vị, và sau đó thì Bích Ti có một cái lá thư tâm sự của một vị thính giả. Nếu em yêu anh ít thôi thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả. Chẳng có ngày nào anh không yêu em. Chẳng có ngày nào, đêm nào anh không ôm em vào lòng. Chẳng có khi nào anh uống trà mà không nguyền rủa cái chiến công và tham vọng đã nắm giữ anh, khác hẳn với tâm hồn anh. Josephine, yêu dấu của anh, là duy nhất để trong trái tim anh, chiếm giữ tinh thần anh, chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của anh. Nếu như anh xa em với vận tốc của dòng thác sông Rôn, đó là để gặp lại em nhanh hơn. Nếu như giữa đêm khuya anh vùng dậy làm việc, đó là vì có thể được gặp em trước vài ngày. Vậy mà trong bức thư gửi từ ngày 23 tháng 3, em đã gọi anh bằng ông. Ông ư, chính là em mới phải. Ôi, người vợ xấu bụng của anh, em có thể viết một bức thư thế sao? Nó mới lạnh lẽo làm sao. Và rồi từ ngày 23 đến 26, có tới những 4 ngày, em đã làm gì mà không viết một dòng cho ông chồng của em? Ôi, người bạn đời của anh, cái từ ông đó và 4 ngày ấy đã làm anh hối tiếc sự lạnh lùng xa xưa của anh. Bất hạnh thay cho kẻ nào là nguyên nhân của điều đó. Ông à, vậy sẽ là gì đây trong 15 ngày tới? Tâm hồn tôi buồn chán, trái tim tôi biến thành nô lệ và trí tưởng tượng đang vò xé lòng tôi. Nếu em yêu tôi ít hơn, hẳn em sẽ được an ủi. Một ngày nào đó, em không còn yêu tôi nữa. Hãy nói với tôi điều đó. Ít nhất, tôi có thể biết mình xứng đáng với nỗi đau đó. Vĩnh biệt người vợ, nỗi trăn trở, nguồn hạnh phúc niềm hy vọng và tâm hồn của đời tôi. Tôi không đòi hỏi nơi em một tình yêu vĩnh cửu, lòng chung thủy, mà chỉ là sự thật, sự thành thực vô bờ bến. Ngày em nói với tôi, em yêu ông ít thôi, sẽ là ngày cuối cùng của tình yêu tôi dành cho em, và cũng là ngày tận thế của cuộc đời tôi. Josephine, Josephine, hãy nói với em, tạo hóa đã hun đúc cho anh một tâm hồn mạnh mẽ và quyết đoán. Nó dệt nên em bằng gấm vóc và sự dịu êm. Em đã hết yêu anh rồi ư? Hãy tha lỗi cho anh, tâm hồn của cuộc đời anh. Em đã hoàn toàn ngự trị trong trái tim anh. Mọi nỗi lo sợ làm cho anh trở nên bất hạnh. Chúa ơi, ôi, nếu em yêu anh ít thôi, thì có lẽ em chưa bao giờ yêu anh cả. Chính vì thế mà anh hết sức đau lòng. Napoleon. Dạ vâng, đó là bức thư mà Bích Ti xin gửi tặng đến tất cả các quý thính giả nghe ngày hôm nay của Napoleon viết cho Josephine. Các quý vị biết là Napoleon là một ông tướng nổi tiếng của bên Pháp. Và bây giờ thì là một bức thư của thính giả của chúng ta đã gửi cho chúng ta như thế này. Nhưng mà trước khi đó thì xin mời Nhã Quyên cũng như là Phương Quỳnh đọc những số phone quen thuộc ở đài.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Vẫn số điện thoại quen thuộc của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Thì bây giờ cô Bích Ti sẽ đọc câu chuyện của một vị thính giả gửi về cho cô. Phương Quỳnh, Nhã Quyên và cô Bích Ti rất mong quý vị gọi vào chương trình để góp ý cho vị thính giả này. Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin mời trở lại với cô Bích Ti.
À, vâng, đây là lá thư của bà Hà Trần đã gửi cho chúng ta như thế này. Kính thưa cô Bích Ti, năm nay tôi 65 tuổi, tôi có một chuyện buồn để trong lòng trên 35 năm nay mà tôi không thể thổ lộ cùng ai. Nay có chương trình của cô Bích Ti trên đài, tôi mạnh dạn viết thư để bày tỏ cùng cô, cho vơi đi nỗi niềm đã chất chứa từ lâu. Thưa cô, năm 1980, tôi cùng chồng và hai con nhỏ, một trai một gái. Con gái tôi lúc đó mới 8 tuổi, con trai 6 tuổi. Cùng đi vượt biên trên một chiếc ghe nhỏ chở 65 người. Ra đi xong suốt cho đến ngày thứ ba. Ở trên đường hướng về Thái Lan, thì gặp bọn hải tặc Thái Lan chặn tàu, bắt cả đàn bà con gái trên tàu, lột cả quần áo. Xong rồi chúng hãm hiếp tất cả, không chừa một người nào. Ngay cả tôi và đứa con gái 8 tuổi của tôi cũng bị hãm hiếp. Chồng tôi trúng lại thì chúng bắn chết rồi ném xác xuống biển. Đứa con trai của tôi níu áo theo bố mẹ cũng bị chúng bắt ném xuống biển luôn. Lúc đó tôi đau lòng lắm, nhìn chồng con bị quân dã man giết chết, phận mình lại bị ô uế. Con gái tôi bị hiếp, tôi chỉ muốn chết đi, nhưng nghĩ lại, con gái tôi còn nhỏ, tôi phải sống để nuôi con tôi. Sau đó tôi được cao ủy tị nạn cho định cư tại Mỹ, hai mẹ con tôi sống độc thân cho đến ngày hôm nay. Con gái tôi năm nay 43 tuổi, cháu bị bệnh tâm thần sau lần bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp đó. Cháu học lên trung học rồi phải nghỉ học và hiện giờ đang chỉ bệnh tâm thần. Lúc tại nhà, lúc tại bệnh viện, lúc cháu lên cơn thì tôi phải đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Khi bác sĩ thấy bớt thì cho về nhà để tôi chăm sóc cháu. Tôi vẫn thù oán bọn hải tặc, dã man, đã đang tâm hãm hại gia đình tôi. Giờ đây tôi phải nói lên nỗi khổ của tôi vì tôi thấy bọn Trung Cộng đang lăm le chiếm Việt Nam. Chúng nó đã đang làm hại dân tộc Việt Nam bằng cách thải chất độc ra biển để cho hàng tấn cá đã chết tại miền Trung. Như vậy thì trong tương lai sẽ có biết bao nhiêu gia đình sẽ bỏ nước ra đi nữa. Và nếu như vậy thì sẽ có nhiều cảnh tan nát cho nhiều gia đình khác nữa, thưa cô. Mong quý vị nêu trường hợp của tôi lên đây để thức tỉnh lòng yêu nước của mọi người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Và sau đây, tôi xin tâm sự phần riêng của tôi nữa cho cô, mong cô lắng nghe. Thưa cô, gần đây tôi có quen với một ông bạn tên là T. Ông ấy hơn tôi 3 tuổi. Ông ấy tỏ ý muốn gắn nghĩa với tôi. Ông ấy đã ly dị vợ và các con ông đã lớn. Ông còn đang đi làm việc. Ông có mở nhà hàng riêng do ông đứng làm chủ. Tôi không biết phải làm sao theo lời yêu cầu của ông, mặc dù tôi cũng vẫn có cảm tình với ông từ lúc gặp ông đến nay. Nhưng nỗi lo ngại chính của tôi là đứa con gái của tôi. Nếu tôi lấy ông thì tôi lại không có nhiều thời giờ để săn sóc cho con tôi. Nhưng cô ơi, tuổi tôi mới trên 60 mà chồng tôi đã qua đời mấy chục năm nay rồi. Nhiều khi tôi cảm thấy rất là cô đơn. Tôi mong có một bờ vai để tôi dựa vào. Tôi không biết phải làm sao và tôi đang rất là bối rối. Xin cô và quý vị giải quyết và cho tôi những lời khuyên thật lòng. Xin cảm ơn cô và quý vị. Ký tên là Hà Trần. Dạ, và đó là bức thư rất là cảm động của bà Hà Trần đã gửi cho chúng ta. Và cô trở lại chương trình với Nhã Quyên và Phương Quỳnh.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti đã đọc lá thư của cô Hà Trần. Và thưa quý vị, Phương Quỳnh, Nhã Quyên và cô Bích Ti, xin mời quý vị gọi vào chương trình để chúng ta có thể chia sẻ cũng như cho thêm ý kiến với lại cô Hà Trần. Số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Hiện giờ đường line của chúng tôi đang trống. Nếu quý vị nào có muốn chia sẻ cũng như cho ý kiến với lại cô Hà Trần thì xin quý vị gọi vào chương trình ngay bây giờ. Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin trở lại với cô Bích Ti.
À, vâng, thì các quý vị biết là mấy lúc này đó, tất cả người dân Việt Nam của chúng ta trong nước cũng như là ngoài nước, chúng ta biết là có thể là 99% là tất cả mọi người đều biết là cái nhà máy của Trung Quốc đó, Fukushima đó, nó đã thải những chất độc ra biển, những cái chất cặn bã, những cái chất mà chemical đủ thứ đó. Khi mà người ta làm máy, nhà máy thép đó, ở miền Trung đó, thì nó có những cái chất độc như vậy. Họ không biết thải ở đâu hết thì họ thải ra biển. Rồi không những cái chất độc đó nó thải ra biển, những chất độc hại như vậy thải ra biển rồi nó còn phải thải, nó đem từ, nghe nói nó còn đem từ các nơi khác nơi nữa để nó đem về cái bờ biển của chúng ta để nó thải ra. Thành ra đến ngày hôm nay dân tộc của chúng ta đang chịu những cái cảnh phải nói là rất là thê thảm từ trước đến giờ.
Dạ. Dạ, xin nhắc lời cô.
Có người thì cứ xin mời đi ạ. Vâng.
Dạ.
Alo.
Alo, dạ Bích Ti xin chào ạ.
À, chào chị Bích Ti, chào nhà Phương và cô gì mới đó.
Dạ, Phương Quỳnh ạ.
Chào chị Bích Ti, khỏe không?
Dạ, anh Đêm phải không ạ?
Chị Bích Ti biết hết.
Dạ, xin ngắt lời chú Liêm, chú có thể tắt giùm cái radio được không ạ?
Dạ. Nghe giọng anh Liêm cũng khá đặc biệt, thành ra tất cả các sinh viên cũng như Bích Ti cũng đều nhớ. Dạ, bây giờ xin anh Liêm có ý kiến gì không thưa anh?
À, trong cái thơ này thì tôi thấy là có hai việc điều quan trọng cả. À, việc thứ nhất tức là cá chết ở vùng Áng, mà chẳng những nó chết ở vùng Áng mà chết từ Hà Tĩnh rồi đến Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và nghe đâu bây giờ nó là đến Đà Nẵng. Thì và theo một số nhà chuyên môn thì người ta nghĩ rằng cái chất độc đó nó có thể thẩm thấu vào trong đất và nó ở mãi ít nhất là 30 năm. À, và trong vòng 30 năm thì không biết những người ngư dân mà từ Nghệ An đến Thừa Thiên sẽ làm gì để sống. Và chính phủ đã cứu trợ mỗi gia đình trong vòng 45 ngày là 10 kg gạo, à 15 kg rồi. Thì không biết với 15 kg gạo mà sống bằng rưỡi cho một gia đình thì không biết nó đủ thiếu vào đâu.
Ừ.
Và cho đến bây giờ đó thì chính phủ cũng đang úp mơ mơ chưa nói rõ là cái nguyên do từ đâu, nhưng mà vừa rồi thì cách đây khoảng 1-2 tuần gì đó, thì tàu Việt Nam, tàu hải giám Việt Nam họ bắt được 5 chiếc tàu mà họ gọi là tàu lạ đó. Thì thường thường người ta hiểu tàu lạ đó là tàu Trung Quốc. Và hình như là nhạc sĩ Nguyễn Ánh, một nhà tranh đấu cho dân chủ và chống xâm lăng, vừa tuyên bố là theo một nguồn tin khá chính xác thì tàu, 5 chiếc tàu của Trung Cộng, tàu là đó, đã đem những cái chất độc mà rải xuống dọc theo bờ biển từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên. Thành thì mình thấy càng ngày thì cái âm mưu mà xâm lăng của Trung Cộng đó, thì trước năm 2000 trong danh sách giáo khoa của mình còn có cái chữ Hải Nam Quan, nhưng mà từ năm 2000 trở về sau, tức là sau khi hội nghị Thành Đô họp giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Cộng sản Tàu, thì cái chữ Nam Quan không còn trong danh sách giáo khoa của Việt Nam nữa. Cho nên bây giờ thì mình phải nói là nước Việt Nam là trải dài từ Cà Mau đến không biết đến đâu. Và hình như là
ngày xưa từ Hải Nam Quan đến mũi Cà Mau á, thưa anh Liêm, ngày cái năm mà Bích đi học hồi bé đó, là nước Việt Nam chúng ta trải dài từ Hải Nam Quan đến mũi Cà Mau, mà bây giờ coi như là bản dốc Hải Nam Quan coi như là cũng mất rồi.
Cũng mất rồi, khi năm ngày năm học vào trong cái lãnh thổ của Trung Cộng, cho nên mình cũng cảm thấy đau đớn. Vì vậy mà có một nhà thơ đã có mấy hai câu: đêm Hoàng Sa tóc Hải Nam Quan, ngày Trường Sa nhờ thằng Bạc Dục. Mà Bạc Dục thì vì biết là nhiều người nhận định đây là một cái thác lớn và đẹp nhất ở Đông Nam Á. Nhưng mà bây giờ thì trước đấy thì cái thác Bạc Dục là hoàn toàn trong lãnh thổ Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì 2/3 ở thượng lưu thì Trung Cộng nó chiếm, rồi nó xây motel ở trên đó. Rồi như cách đây 2 năm nó có mời một số văn nghệ sĩ của Việt Nam lên tham dự.
Dạ.
Thì có cái người đi lên tham dự thì đã khóc. Và mới bây giờ theo như nhận định của ông Nguyễn Xuân Nghĩa là một kinh tế gia đó, thì ông nói có thể cuối năm này Việt Nam sẽ lâm vào nạn đói. Vì sao? Vì thứ nhất là dọc miền Trung không còn gì để sống nữa đó, như đa số làm về đi, bây giờ làm nghề biển mà bắt cá lên thì không bán không ai mua đó, mà nếu mà mình ăn thì cũng có thể chết, và đã có một số ngư dân thử ăn thì đã chết rồi. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì lại bị tình trạng là vì thiếu nước ở trên thượng lưu, người tàu nó khai thác nước nó xả xuống sông Mekong ở thượng lưu ở bên tàu, thì nó lập đập, nó chặn lại, nó giữ được ở trên đó cả. Thành thì bây giờ 2/3 đồng bằng ở Cửu Long là bị ngập mặn. Chưa kể hình như nghe nói là có một dự án để làm một cái xưởng giấy lên tới 1.200.000.000 Mỹ kim, và cái xưởng giấy này là do 100% là vốn của Trung Cộng tài trợ và định lập ở như An Giang hay là ở đâu trong miền Tây rồi. Mà cái đó thì một năm nó sẽ thải ra khoảng 28.000 tấn iốt, tức là cái chất độc mà mình liên tục có thể biết được. Thì không biết nếu mà cái dự án nào mà thực hiện được thì không biết đồng bào Việt Nam mình sẽ đi về đâu.
vậy
cái đó là một cái điều mà làm cho mình lưu tâm và công việc đặc biệt.
Dạ vâng, thưa anh Liêm, là cái tình hình Việt Nam thật sự ra là dân tộc chúng ta ở hải ngoại này rất là quan tâm thưa anh. Bởi vì khi chúng ta xa quê hương, chúng ta đều nhớ về đến quê hương và nhìn xem cái sinh hoạt của dân tộc chúng ta như thế nào dưới sự cai trị của Cộng sản. Thành ra là với lại cái phương tiện truyền thông rất là mau lẹ bên như thế này, thì trong tích tắc chúng ta đã biết được tất cả những cái gì xảy ra trong hầu như vậy, xảy ra cho đất nước chúng ta. Vâng, thì mình còn cái bây giờ, thưa anh, là cảm ơn anh đã có một số ý kiến để nói lên những lòng thức tỉnh, lòng yêu nước của người Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ, theo trường hợp của bà Hà Trần ấy, thưa anh, thì bà muốn coi như là tái giá lại với một cái ông mà lớn hơn bà 3 tuổi, thì theo anh có ý kiến gì không, thưa anh Liêm?
Thì tôi thấy bà Hà là một người đàn bà rất tốt, việc lo lắng cho con gái của mình. Mặc dù vẫn nghĩ đến cái thao thức, đau khổ của mình trong suốt 20-30 năm vừa qua, cái điều đó là một điều đáng cho mình ghi nhớ. Và bây giờ nếu mà ông đó với ông bạn, bà đó với ông bạn hơn bà 2-3 tuổi thì là cũng xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà có thể để cho nó rõ ràng đó, thì cứ thẳng thẳng mình trình bày vì ông bạn mà bà định để trong mình suốt đời đó. Thì nói là bây giờ đó, cũng yêu nhau, cũng thương nhau, nhưng mà có kẻ cái người con gái bị bệnh tâm thần, thì nếu mà anh thương em thì cũng thương con em như là con anh, thì để cho em bớt nhiều thời giờ để săn sóc cho con gái. Nếu ông đồng ý thì có thể đi đến, thì như vậy mọi việc đều đẹp đẽ cả, vừa toàn tình toàn nghĩa. Đó, thì ý kiến tôi là như vậy. Và cũng cảm ơn chị Bích Tý khi đã nêu những cái băn khoăn của dân đối với những cái nỗi khổ của đồng bào trong nước. Và cũng cảm ơn Nhã Quyên, hình như lần trước có một lần nào mà nói về cái chuyện 30 tháng 4 đó. Chú thắng quá, chú đi quá xa.
Dạ vâng, chắc là anh Liêm ở bên đó là thính giả rất là quen thuộc với dài với đài. Thành ra là những cái, với lại hơn nữa là Bích Tý nghĩ rằng những ý kiến của anh rất là chân thực và phải nói phát xuất từ đáy lòng, cũng như là anh có những cái ý kiến rất là hữu ích cho đài cũng như là cho đồng hương, thưa anh. Vâng, rất là trân trọng những cái lời phát biểu của anh, và lúc nào đài cũng như là chương trình Bích Tý cũng rất mong anh nghe đài hàng ngày, và xin anh có những ý kiến gì anh cứ việc gọi vào trong đài. Xin cảm ơn anh Liêm nhiều lắm, chúc anh và gia đình một tuần lễ đầy an lành và vui vẻ, thưa anh nhé.
Dạ, cảm ơn chú Liêm nhiều.
Cảm ơn chị Bích Tý, cảm ơn Nhã Quyên và cô Phương Quỳnh nữa.
Dạ vâng.
Sao Nhã Quyên nói dần con dần chú à?
Dạ không thưa chú.
Ok, tôi cảm ơn nghe.
Dạ. Dạ. Cảm ơn chú Liêm đã gọi vào tham gia chương trình, và Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin phép quý vị thính giả được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý thính giả đang theo dõi sóng của đài 1600 AM.